Kính thưa cộng đoàn, chúng ta cứ tưởng tượng đi mượn một người giúp việc cho gia đình. Tìm một người quen thì khó. Ta ra những nơi giới thiệu việc làm để xin một người giúp việc nhà. Người đó làm việc rất tốt, chu toàn bổn phận, nhưng mà trong cái tâm lý của chúng ta, ai cũng lo, không biết là cái người này có thật thà không. Bởi vì một người làm việc trong nhà, sống như một người thân, mà không thật thà thì sợ lắm. Và muốn biết người ta có thật không, thì đôi khi người ta thử. Ví dụ để cái bóp tiền đâu đó, rồi thử xem coi có mất không. Hoặc là nhờ giặt cái áo trong túi để 500.000, thử coi có mất không. Một vài lần như vậy, người ta cảm nghiệm và người ta biết được người này có tính gian hay thật thà. Câu chuyện đó chỉ muốn chia sẻ với cộng đoàn một điều rất nhỏ, đó là khi người ta không biết thì người ta mới thử. Thử lòng nhau là khi không biết nhau. Chồng không có thử vợ, vợ không có thử chồng, bố mẹ không thử con cái. Bởi vì trong một gia đình hiểu nhau rồi, cảm nhận được rồi, thuộc về nhau rồi thì không có thử nữa. Thế mà hôm nay chúng ta nghe lời của Chúa, bài đọc thứ nhất trích trong sách Sáng Thế, mở đầu bằng một câu như thế này: hồi ấy Đức Chúa thử lòng ông Abraham. Không biết cộng đoàn có thấy có điều gì đó không ổn không? Riêng bản thân con cảm thấy không chịu được. Chúa mà đi thử thì đâu còn là Chúa nữa. Chúa chẳng biết gì hết. Chúa thử xem ông Abraham có trung thành không? Chúa thử xem Abraham có yêu Chúa không? Chúa thử xem Abraham có hoàn toàn toàn tâm toàn trí với Chúa không? Nếu Chúa cũng thử thì hóa ra Chúa chẳng hơn gì Abraham cả. Có lẽ Chúa không thử đâu, bởi vì Chúa biết hết. Kinh Thánh bảo Chúa thử, đó chẳng qua là cái cớ thôi. Đó chẳng qua là cái dịp để làm gì? Để Abraham có thể bày tỏ tình yêu của mình, để Abraham có thể bộc bạch tâm hồn của mình, để Abraham có thể nói với Chúa một lời rằng con hoàn toàn tín thác nơi Chúa. Giống như kiểu ca dao Việt Nam của chúng ta đó: hôm qua tát nước đầu đình để quên chiếc áo trên cành hoa sen, có được thì cho anh xin hay là em để làm tin trong nhà. Có thể chúng ta quen, chúng ta không để ý. Con đọc câu thơ này con thấy buồn cười. Sen làm gì có cành để cho anh mắc áo lên đó. Thực ra đây là cơ hội, cái cớ để người thanh niên tỏ tình với người yêu của mình, chứ làm gì có chuyện mắc áo trên cành hoa sen. Cộng đoàn thân mến, tin mừng hay lời Chúa hôm nay cũng vậy. Một cái duyên, một cái cớ, một dịp để Thiên Chúa cho Abraham bày tỏ niềm tin. Mà quả thật đây là một dịp ta thấy không thể nào hiểu được. Nếu ta đọc tiếp đoạn trình thuật Sáng Thế, ta thấy Thiên Chúa đòi hỏi Abraham làm một điều mà con người tự nhiên không thể đòi hỏi và không ai có thể đáp ứng được. Abraham được Chúa hứa ban cho một dòng dõi đông như sao trên trời và như cát dưới biển. Thế mà đó chỉ là lời hứa thôi. Cả trăm tuổi rồi mà chẳng có một mụn con. Không một mụn con mà làm sao trở thành tổ phụ của một dân đông như sao trời cát biển. Và khi Abraham về tuổi già, Chúa ban cho ông Isaac như cái gậy để chống đỡ tuổi già của mình. Và khi Isaac lên độ 12 tuổi thì có lời của Chúa nói với ông: hãy đem người con duy nhất của ngươi lên núi mà sát tế cho ta. Lạy Chúa, nếu Chúa đòi chúng con như thế, chắc chúng con cũng bảo không. Chúa đòi con có thể sát tế chính mình, nhưng không thể sát tế người con được. Đó là một cái đòi hỏi cực kỳ nghịch lý, một cái đòi hỏi không thể chấp nhận được. Vậy mà Abraham vẫn một mực trung thành. Ông đem con lên núi và không một mảy may lưỡng lự chần chừ. Ông giơ dao lên để sát tế con. Đức Chúa đã chặn ngón tay của ông lại: thôi đủ rồi, ta biết lòng của ngươi. Ngay chính người con một của ngươi mà ngươi cũng không tiếc, thì đây ta sẽ chúc phúc cho ngươi. Và câu chuyện giống như một bộ phim đã có kết luận trước đó. Abraham nhìn thấy con cừu đực mắc sừng vào bụi gai. Sao lại có chuyện ngẫu nhiên một con cừu đực mắc sừng vào bụi gai để cho ông bắt lấy mà sát tế thay cho con mình? Câu chuyện Kinh Thánh không chỉ dừng lại miêu tả chuyện của Abraham, nhưng thưa cộng đoàn, phải đọc Tân Ước ta mới hiểu được lời Chúa muốn nói gì. Câu chuyện của Abraham đó chỉ là hình ảnh thôi, một hình ảnh báo trước cho một cuộc hiến tế vĩ đại. Và cuộc hiến tế này không có một bàn tay nào chặn lại lưỡi dao cả. Chính Chúa Cha đã sát tế con mình. Trong bài đọc thứ hai, thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Côrintô, Ngài nói thế này: ai sẽ chấp tội chúng ta? Chẳng lẽ Đức Kitô? Bởi vì không thể được. Đức Kitô là tình yêu người được ban tặng cho con người. Chẳng lẽ Chúa Cha chấp tội chúng ta? Không thể được. Bởi vì Ngài yêu thương chúng ta, cho đến ngay người con một Ngài cũng không tiếc, đã ban tặng người con ấy cho con người. Ngay cả con một Thiên Chúa cũng không tiếc, nhưng đã trao nộp. Đức Giê-xu đã được hiến tế, và có thể nói chính Chúa Cha đã hiến tế con mình vì phần rỗi của nhân sinh. Chính Chúa Cha hiến tế Đức Giê-xu để cho chúng ta được sống. Cảm nhận một tình yêu vô bờ như thế, ta mới thấy được lòng Chúa Cha yêu chúng ta là dường nào. Thế nhưng chẳng phải con người ta dễ dàng cảm nhận, và cũng chẳng dễ chút nào để đón nhận mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, chẳng dễ dàng để đón nhận một mầu nhiệm Thầy Giê-xu chết một cách tủi nhục trên thập giá. Ngay các môn đệ thân tín nhất, các môn đệ được Chúa Giê-xu chọn để cùng chia sẻ một sứ vụ, để cùng loan báo tin mừng, để cùng làm phép lạ với Thầy, mà các ông cũng chẳng thể nào hiểu được. Rất nhiều lần Đức Giê-xu mặc khải về nẻo đường Giê-ru-sa-lem, mặc khải về cái chết của mình, các ông không hiểu. Và chính vì sự tăm tối đó, hôm nay Ngài đưa ba môn đệ Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an lên một ngọn núi cao, và Ngài biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Việc Đức Giê-xu hiển dung không phải là một sự biểu lộ theo kiểu của người trần, giống như kiểu sơn đông mãi võ, giống như kiểu làm cho người khác lóe mắt. Nhưng việc Đức Giê-xu hiển dung chính là để củng cố niềm tin yếu đuối của các môn đệ. Rồi đây các ông sẽ phải tan tác, rồi đây các ông sẽ phải chấp nhận cái cảnh thầy của mình bị giết chết, rồi đây các ông sẽ phải chấp nhận đi vào trong bóng đêm không một tia sáng. Và chính việc Đức Giê-xu hiển dung là tia sáng dẫn đường cho các ông. Ngài sẽ vào vương quốc của Chúa Cha, Ngài sẽ sống lại vinh hiển. Sau khi đón nhận mầu nhiệm hiển dung của Đức Giêsu, thì các môn đệ được lệnh im lặng, không được nói, không được tiết lộ cho bất cứ ai, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy. Các ông vẫn cứ ngu ngơ, ngờ nghịch, ngố nghếch, không hiểu gì cả. Con Người từ cõi chết trỗi dậy nghĩa là gì? Cậu đoàn thân mến, nẻo đường đức tin của Abraham, nẻo đường đức tin của các môn đệ cũng là nẻo đường đức tin của mỗi chúng ta. Chúng ta đang bước đi trên một hành trình mà phía trước thế nào ta không hiểu. Chúng ta chưa thể biết được cuộc đời của chúng ta sẽ kết thúc ra sao. Chúng ta chưa biết là cuối cuộc hành trình chúng ta có gặp được ánh vinh quang của Đấng Phục Sinh hay không. Bởi vì nẻo đường đi nhiều gian nan lắm, nẻo đường đi nhiều thách đố lắm, nẻo đường đi nhiều cám dỗ của bụi trần lắm. Thế nhưng Chúa đã tạo cơ hội để cho Abraham bày tỏ niềm tin. Chúa đã biến hình để các môn đệ được củng cố đức tin của mình. Thì Chúa vẫn đang nâng đỡ chúng ta bằng lời giảng của Hội Thánh. Chúa đang nâng đỡ chúng ta bằng các bí tích mà giáo hội cử hành mỗi ngày. Chúa đang nâng đỡ chúng ta bằng những cuộc gặp gỡ riêng tư của Chúa Giêsu và tiếng nói trong tâm hồn của mỗi con người. Chúa đang nâng đỡ chúng ta bằng mùa chay thánh chúng ta đang sống. Xin là chúng ta nhận ra những dấu chỉ ấy mà vững bước trên nẻo đường sỏi đá, vững bước trên nẻo đường đức tin đầy thách đố, và tin chắc rằng cuối hành trình ấy chúng ta sẽ được ánh sáng của Đấng Phục Sinh chiếu rọi. Có nghĩa là khi chúng ta chấp nhận chết đi cho tội lỗi của mình thì cũng được sống lại hiển vinh với Chúa. Mời cộng đoàn đứng.